Mời quý Phật tử chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Trước khi vào bài pháp giảng tiếp về tinh hoa tịnh độ cũng như thường lệ, thầy sẽ giải thích một số câu hỏi của các Phật tử. Thì cách đây hồi hôm có một người họ gọi từ tiểu bang xa, họ hỏi tại sao thầy giảng pháp mà có nhiều câu hỏi của Phật tử quá, có đó có phải là pháp không? Thật ra đó, khi những người Phật tử mà họ tu hành mà họ còn nghi ngờ, họ nghi những cái gì về Phật pháp, họ chưa có một cái sự mà hiểu rõ ràng tới nơi tới chốn á, thì họ khó giảng sanh lắm. Thành ra ngày xưa Đức Phật thuyết những thời pháp là do ngài A Nan nghi cái này, ngài Xá Lợi Phất nghi cái kia, ngài A Na Lực nghi cái nọ. Thành ra bây giờ khi Phật tử họ tu tịnh độ mà họ có những câu hỏi thì mình phải giải thích cho họ thỏa mãn, thì lúc đó họ mới vững niềm tin. Còn nếu không đó thì cái nào nó vẫn là Phật pháp quý vị hả? Phải gì hiểu, không phải là ngồi đánh chuông gõ mõ niệm Phật, mà Phật pháp mà chính giải quyết những cái nghi ngờ của Phật tử, nó cũng là một cách để cho giúp cho Phật tử giảng sanh. Quý vị có đồng ý không? Đó, thì bây giờ thì sẽ trả lời ít câu hỏi thôi, 5 câu hỏi thôi, từng rồi trả tới 10 câu hỏi. Từng này thì trả lời 5 câu hỏi, sau đó thầy đi sâu vào cái bài pháp. Câu hỏi số 1 của ngày hôm nay: bạch thầy, vợ con có tánh tình rất là kỳ lạ, có lúc thì nó rất dễ tánh, vui vẻ, dễ thương. Con đi làm về nó vui vẻ hoan hỷ cùng con ăn cơm trò chuyện rất hạnh phúc. Rồi có lúc con đi làm về mặt nó lầm lì, hỏi gì nó cũng không nói. Và con lại gần thì nó cứ kiếm chuyện sân si gây gỗ, thật khó thương. Cho nên con đã sống với nó có ba mặt con, không lẽ bây giờ đã sách chiếu ra tòa ly dị thì kỳ quá. Con có anh bạn bác sĩ về tâm thần, con tâm sự với anh bạn và anh ta bàn tính với con là đừng cho vợ con biết anh ta là bác sĩ tâm thần, và nói láo anh ta là bác sĩ về tri tầm ung thư. Và con làm theo kế hoạch của anh bạn hành nghề bác sĩ tâm thần, về nhà nói với vợ như sau: em năm nay đã trên 50 tuổi mà chưa từng đi nội soi. Nội soi là gì? Soi ruột đó hả? Ồ, thầy có biết. Thầy cũng chưa có nội soi, thầy không có rành. Trong này quý vị chắc rành hết rồi. Em năm nay đã trên 50 tuổi mà chưa từng đi nội soi đường ruột, truy tìm ung thư. Vậy tuần này anh lấy hẹn cho em đi khám bác sĩ truy tầm ung thư nhé. Vợ tôi nghe nói như vậy thì bằng lòng, nhưng sau 20 phút nó lại đổi ý và nói thôi, em làm neo không có mua bảo hiểm, đi nội soi tốn tiền lắm. Tôi mới nói anh có người bạn hành nghề bác sĩ chuyên khoa về tri tầm ung thư đường ruột, hứa với anh là khám bệnh cho em miễn phí, không lấy tiền. Nghe con nói như vậy, vợ con có tánh trùm sò, nó mới chịu lấy hẹn đi gặp bác sĩ. Sau khi đến gặp anh bạn hành nghề bác sĩ thần kinh khám nghiệm, anh khám trong bệnh viện á, mà coi về thần kinh này, cái anh này nó không dám nói. Anh mới suy gạch đây là nội soi, mới đưa vô cái phòng đó khám, chứ nói tâm thần là ông đã chữ rồi. Anh bác sĩ bảo vợ chồng con về rồi sẽ gửi kết quả xét nghiệm cho vợ chồng con biết. Độ một tuần sau thì anh bạn con gọi điện thoại cầm tay nói chuyện riêng với con như sau: vợ anh không có bệnh thần kinh, nhưng tinh thần cô ta bị căng thẳng vì công ăn việc làm quá, cho nên tánh tình sớm nắng chiều mưa. Tôi đã dùng cái test để thử tâm thần. Trong khi đó vợ con mới nói: tại sao tôi nghe mấy bà bạn đi nội soi là nhịn ăn nhịn uống, đằng này ngày đó ông còn dẫn tôi đi ăn bò 7 món, thì tôi thấy sao ông bác sĩ này chắc là dỗn, phải không quý vị? Phải đi nội soi là không ăn, mà ông này không đi dẫn vợ đi ăn một bữa rồi mới vô nội soi. Nó nghi ngờ, nhưng mà nó cũng không có rành lắm, thấy không, nó không rành lắm thì nó mới nói vậy. Thì nó nói không, bác sĩ này là bác sĩ specialist, người ta có cái thuốc ăn bao nhiêu cũng được, còn mấy bác sĩ kia là coi như bác sĩ dỗn, thì vợ tôi càng tin hơn. Nó cũng không rành tiếng Anh lắm. Sau khi gửi kết quả về thì trong đó ông bác sĩ nó đưa tôi dịch, thì tôi đọc là tôi thấy là cái trắc nghiệm về tâm lý thì vợ tôi không có thần kinh. Tôi mới báo với vợ tôi, báo tin mừng ruột em rất là tốt, mà tôi cũng lo nữa mai mốt mà nó có ung thư chắc chết tôi. Con nghe anh bạn cho biết kết quả vợ con không phải là thần kinh thì con cũng vui mà cũng buồn. Tháng 12 vừa qua con có về Việt Nam thăm mẹ con, và vợ con thì phải ở lại chăm lo việc làm ăn ở tiệm nail, vì tháng 12 là tháng kiếm tiền của nghề nail, phải không Diệu Nguyễn?
Tháng 12 không chắc chắn như vậy.
Phải chắc chắn. Con về Việt Nam, vợ con thì ở lại, và cho mẹ con biết như vậy, bà mẹ con dẫn con lại coi xác của một cậu trạng ở Việt Nam. Cậu nhập đồng về cho biết vợ con bị té giếng hồi nhỏ, cho nên bị ma quỷ hốt hồn. Nếu muốn hết bệnh nên đem vợ về Việt Nam, cậu cho uống ba lá bùa là tánh tình bình thường trở lại ngay. Con thú thật với thầy, vợ con đang làm chủ tiệm nail ở Cali. Lúc này cạnh tranh nghề nghiệp dữ lắm, cho nên con dụ nó về Việt Nam để thăm ba vợ con một chuyến, mà nó sợ bị mất khách cho nên không dám đi. Hôm nay con có người quen ở Seattle nói thầy có bùa phép của Phật trừ tà ma hay lắm, nên mạo muội làm phiền đến thầy, nhờ thầy cho con một cái hẹn để con mua vé máy bay lên chùa thầy ở Seattle, mà nhờ thầy trừ ma trục quỷ ra khỏi cái thân xác của vợ con. Con xin đầu thành đa tạ thầy trước, rất mong được sự giúp đỡ của thầy. Con thiện trí ở San Francisco. Hỏi Phật tử, cô này có phải là bị ma yếm hay không?
Không.
Dạ. Nhưng mà tôi nói thật á, tôi mang tiếng là thầy bùa là giờ lâu nay rồi, thôi giờ sáng giờ tôi trổ tài thử cho coi. Cứ đem cái bà xã lên đây đi, mua từ ở dưới San Francisco mà lên đây có 200 mấy à. Bây giờ qua cái mùa Tết thì nó on sale rồi. Qua khỏi cái mùa lễ Mỹ giờ hết lễ rồi phải không? Còn mua về Việt Nam mà y vàng nó ngàn mấy là mùa này đi nước mắt, bây giờ tôi mua lên đây, nghe không? Tôi có một cái lá bùa rất là đặc biệt, tôi giá là hết liền. Cho ông một lá mà bà một lá luôn. Đố quý vị biết đó là bùa, đó là bùa gì?
Xã.
Hả? Cô nói là cô Hạnh Phúc nói là theo xã phải không?
Dạ không phải nha, xã tức là ông xã bà xã hai người đều.
À ông xã bà xã. Cô nói đón lá bùa là cũng chưa đúng lắm. Đố quý vị biết tôi treo cái lá bùa đó là hết ngay đó. Quý đạo bùa gì? Không biết hả? Chưa xài bùa hả?
À,
bây giờ tôi kể chuyện này là cô sẽ hiểu tôi có cái lá bùa gì. Lúc tôi còn ở là tu ở chùa, lúc còn làm điệu làm tiểu á, thì chúng tôi thường ưa gây gỗ với nhau lắm. Tại cái thời đó làm điệu á, là phải ăn á, là ăn sao các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đại đức. Mà cái bánh tét mà Tết chùa mà cúng, bánh chưng mà tôi cúng á, thì để trên cái bàn mà cái nào ngon nhất là hòa thượng thượng tọa, mà tới phiên tụi này ăn là những cái thiêu rồi. Cái thời đó nó phải phân chia dữ lắm. Thành ở lăng ở lóc từ sa di mà lên tới đại đức á, là coi như là lúc đó là thành sĩ quan rồi, bắt đầu mới sướng. Còn ông điệu để chớp là coi như khổ lắm. Do đó chúng tôi mà tới mùa Tết á, là bắt đầu phải chùi nhang, chùi lư hương, cái gì khổ lắm. Điệu ở chùa mà, chùa càng lớn là càng khổ, cực lắm. À, rồi à, sau cùng của chúng tôi cứ gặp nhau là gây gỗ là đủ thứ chuyện hết. Bây giờ tôi nói nè, tôi áp dụng thời đó tôi thấy nó có hay. Thì lá bùa thứ nhất là tôi xin tặng cho vợ chú. Khi nào bả đi làm ở tiệm nail bị căng thẳng với thợ, với khách hàng, và vì giữ thể diện của một bà chủ, cho nên vợ chú cố gắng đè nén cái tâm giận ở trong lòng. Và khi về đến nhà, chú vì chưa có thần thông của một vị Bồ Tát, cho nên không biết vợ mình đang sắp lên cơn điên, và cô ta chỉ chờ có dịp là xả bớt phiền não, tức là xả, mà xả thay vì xả vô thùng rác mà xả vô cái người bạn đời để cho dễ thở, tức là xả xích bắp á. Không lẽ cô ta lại chạy qua nhà hàng xóm để xả phiền não vào người hàng xóm? Và vì chú là chồng, là ông xã, là người thân yêu nhất của cô, cho nên chờ có dịp là vợ chú liền xả phiền não lên người chú. Đó là cô làm đúng theo câu vợ chồng có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, phải không? Đúng không quý vị? Lập gia đình mà giờ như cái người không độc thân như cô mà viên nghiêm này thì cổ đâu cần xả ai. Cổ buồn quá, cô vô cổ niệm Phật, xả vô cái chuông, xả vô cái mỏ. Còn bây giờ có ông bạn đời thì xả tất cả phiền não vô với người bạn đời, đúng không? Bây giờ vô con thợ này nó giành khách, nó làm móng gãi, rồi bữa nay Mỹ Đen vô nó không trả tiền, cái chất lũng, rồi bể cái bồn nước, rồi nghẹt cái hầm cầu, phải không Diệu Nguyễn? Thì bây giờ xả với ai đây? Về xả ngay với cái ông Minh Tâm chứ không ai hết á, phải không? Chứ tại vì có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, phải không? Còn nếu chú cảm thấy không chịu nổi những cái cơn bão tố từ vợ xả ra, thì tôi tặng cho chú một lá bùa có câu thần chú như sau. Đâu ai nói được. Ông viết một tờ giấy lên đây, tôi sẽ lấy một cái tờ giấy kêu Minh Hội đưa cho thầy một tờ giấy đỏ. Dạ. Thấy không? Rồi ông nên tránh xa tôi 10 mét vì tôi là con cọp đang nổi giận, là con chó đang nổi điên và con trâu đang nổi khùng. Thì viết một tờ giấy đó trên lưng á, treo trước mặt đây, thì bảo đảm khi nào cái lá bùa này thì cho nói cô vợ nè, con ở tiệm nail, mà khi con sắp buồn, con sắp nổi điên, chồng con đâu biết con nổi điên đâu, thì con đeo cái lá bùa bữa nay chẳng hạn như cô là tuổi con cọp thì đây con cọp đang nổi khùng, gặp ai là vô đó. Còn nếu cô có con trâu, tôi là trâu điên đây, tôi gặp ai tôi hút đó, tránh xa tôi 10 mét. Thế không, tôi là tuổi con chó tuổi tức thì nói đây, tôi đang bực ở tiệm, tôi là con chó điên đây, ông nên tránh xa tôi 10 mét. Cái bùa này hay hơn cái bùa của Tây Tạng hay bùa nào hết, đúng không? Tại vì ông chồng ông không có cái tha tâm thông, mà cô vợ về đương nhiên vừa vô là ông chồng cũng vô tình là coi như bà sẽ sổ lên, nhưng mà bà giết cách xa tôi 10 mét thì cái lá bùa này hay lắm đó, thấy không? Và dặn cô vợ nên treo lá bùa ở nơi nào là hiệu nghiệm nhất đối với vậy. Thường thường á, treo nơi cái cửa cái ra vào, hai là treo nơi cái buồng ngủ của hai vợ chồng, ba là treo nơi buồng tắm, bốn là treo nơi gara, treo nơi nhà bếp. Nhưng mà theo tôi treo ngay cằn cổ là tốt nhất, để ông chồng ông thấy liền. Là treo nơi cái ngực của cô ta để cho chú thấy dễ mà lo tránh xa 10 mét. Nhưng lá bùa thứ hai này nếu chưa đủ linh thì tôi cho Tú thêm một lá bùa để hộ thân nữa, cho chú bảo đảm. Thì bùa này được treo vào cổ chú trong trường hợp như sau: chú đi làm về trước, bà xã của chú vì đa số người đi làm hãng thường về sớm hơn bà chủ tiệm nail, phải không? Và ngày hôm đó chú gặp nhiều chuyện buồn phiền trong sở làm, rồi về nhà con cái lại bày chén bát chưa rửa trong sinh đó, cơm nước thì chưa nấu, quần áo thì chưa giặt, nhà cửa thì không có ai dọn dẹp, phần chú vừa mệt vừa đói bụng nên cơn giận sắp trào ra. Thì chú nên treo lá bùa có câu thần chú như sau trước cổ để cho bà xã chú đi làm về thì biết mà né. Câu thần chú này do đệ tử ruột của tôi là chú Minh Hội đã bỏ công ra luyện tập và thấy nó có kết quả tốt. Minh Hội lên đây, cho nên tôi xin trao lại cho chú làm bùa hộ mạng, trong trường hợp gặp như vậy có linh thì gửi tiền, tiền cà phê, tiền tiếp cho Minh Hội, chứ thầy núi không có lấy cái tiền này bùa nữa. Có Minh Hội, Minh Hội lên đây. Thiệt mà, đi ra ngoài hả? Lên đây, lên đây, lá bùa này của con đây. Minh Hội là tướng ngon lành lắm. Câu thần chú này do đệ tử tôi là Minh Hội sáng tác ra như sau, và xin mời Minh Hội lên đây đọc. Mà có áp phê không? Không, lên đây để thôi, ổng tưởng của thầy đó, rồi ổng thưởng tiền máy bay, rồi thưởng cho con được 200 mấy cũng đỡ con. Con ca cái bản gì đó, bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì, ngày xưa mình thật là chì, bây giờ bị vợ đì. Gì nữa con? Có gì nữa? Thầy hôm trước nó ngồi nó về, nó nói nó con ngồi mà con cái bùa của con là vậy nè thầy, con ngồi con giặt đồ mà ha, vừa rửa chén cho vừa phổ là con cái ca bạn. Bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì, khi xưa mình thật chì, bây giờ bị diệu phổ đi. Nói gì nữa, gì nữa con?
Giờ bóp chân em, giờ đắm lưng em.
Gì nữa, chờ gì nữa?
Dạ.
Gì nữa?
Giờ thì bóp chân em.
Giờ thì bóp chân em, gì nữa?
Giờ thì đấm lưng em,
gì nữa? Còn nữa, gì nữa? Tại cái bài thần chú nào phải có thầy thì thầy có thuộc của mình hỏi. Tức là hiểu sao không? Tức là viết như vậy rồi đó, thì là tóm lại nếu tu hành biết áp dụng đúng cách, thầy bảo đảm đó, cái cô đó nếu chịu cái đeo cái lá bùa của thầy, tôi đang nổi điên và Minh Hội đang treo cái lá bùa, bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì, ngày xưa mình thật là chì, là sĩ quan Thủ Đức, là sĩ quan Đà Lạt, mà giờ đây bị vợ đi, phải không? Thì viết cái câu đó vợ thấy nó thương, nó không dám đi nữa, phải không? Đó là bùa hay hơn là bùa của Lỗ Bang hay là bùa Bắc Quái gì hết. Hai lá bùa đó giờ chú nhớ nha, chú không có tối nay thì download lấy, còn ấy tôi kêu Minh Hội nó cho số phone tay nó rồi gọi nó. Mà thấy nó áp dụng được đó, nó hay bùa đó của Minh Hội đó. Là cái gì thấy không? Tóm lại, nếu tu hành biết áp dụng đúng cách thì chúng ta có thể biến những cơn điên, cơn khùng của mình thành ra chuyện tiếu lâm. Mà khi đó là chuyện tiếu lâm rồi đó, thì tức là biến phiền não thành bồ đề. Chúc chú sau khi được Minh Hội truyền thần chú sẽ được hết khổ, vì vợ đi theo cái nhìn của bậc có trí huệ. Thì quý vị đừng dội thấy một gia đình có ông nội bà nội ở cái lứa tuổi độ 70-80 tuổi là thế hệ thứ nhất sống chung hòa hợp, với thế hệ thứ hai là ba má, và thế hệ thứ ba là cái thứ sinh trưởng ở Việt Nam, và những thanh niên nam nữ 10, 15, 20 tuổi và những đứa cháu ngoại cháu nội 7 tới 10 tuổi là đoàn tụ thương yêu quay quần trong một mái nhà mà dội cho là gia đình này không có sóng gió. Mới nhìn qua 4 thế hệ có sống chung trong một gia đình có nha, ở Mỹ này có, đừng cho dội họ là hạnh phúc đâu, mà thật ra họ đã phải trải qua những thời kỳ hụt hẫng gây gỗ hơn thua để mà sống im ấm bên nhau. Cũng như vậy, quý vị Phật tử đến chùa Tầm Nguyên trong thời gian ngắn gần đây, đừng vội khen tặng là thầy thông lai có phước có đức cho nên làm trụ trì một ngôi chùa Tầm Nguyên mà Phật tử trên dưới đều thương yêu hòa hợp. Mà thật ra quý vị chưa được chứng kiến những cái cảnh diệu này giận diệu kia, minh này trách minh nọ, rồi cũng trách móc, cũng giận hờn, để rồi thầy trò chúng tôi phải hàn gắn, phải giải hòa, và cuối cùng là tạm sống yên gió lặng để tu học theo lời Phật dạy. Mà ngày hôm nay chùa chiền ngó nó vẻ là sáng sủa hơn, chưa có kêu thầy phong thủy sẽ đo cửa trước rước cửa sau mà thấy nó đã khá rồi. Rồi bữa nay Phật tử gì không có cái tâm giận hờn nấu ăn ngon không? Ngon lắm. Bữa nay Ngọc Cầm vui vẻ cúng mẹ thành ra thức khiêm dậy sớm, rồi cộng với Diệu Phước Diệu Huệ mấy cái người coi như là phụ bếp, bếp chánh là Ngọc Cầm, bếp phụ là Diệu Phước rồi Diệu Huệ rồi tùm lum tà la, thành ra bữa nay cái ban mà nhà bếp mà của mấy kỳ trước được tạm nghỉ gồm có Diệu Trung, Hạnh Phước rồi Diệu Thiện rồi tùm lum đó, và Diệu Phổ rồi đó, là mấy cái người đó là được retire ngày, nhưng mà tuần sau là có bắt đầu làm việc lại chứ không phải retire hoài đâu nha. Thành ra nói chung quý vị đừng có nhìn thấy vậy mà tưởng là im, nhưng mà thật ra đó, như chúng tôi hồi xưa còn điệu cũng vậy đó, chúng tôi áp dụng câu này. Hồi đó tôi bực quá đó, chẳng hạn như lên trên này nguyên một mâm cơm như vậy, phải không, mà tôi hồi đó mình đang có sức lớn 15-16, mà hồi đang sức lớn thì thèm ăn, 7 ông tiểu có cái mâm đó, tôi ngồi tôi nhìn không biết làm sao mà chờ niệm Phật xong mà để ăn thì nó chỉ vô cái là hết liền. Thì tôi mới chờ nó nhắm mắt niệm Phật thì tôi bưng cái tô tôi phun cái miếng vô đó, tôi phun cái phèo vô cái thì đương nhiên là tôi ăn ngon. Như bữa nay có cái tô mà súp gì đó là tôi phun cái miếng trước, thành ra mấy ông kia là ổn nhôm nhất á, thành giận lắm gặp cái chữ tôi. Nhưng mà thật ra đó tôi hiểu là mình tại lúc đó mình đang súp tôi thì bự con, mà làm nặng nhiều, gánh giáp nhiều, bữa củi gánh nước, thành ra mình mà ăn thì thiếu chứ không phải như bên Mỹ này đâu. Thành ra rồi sau cùng chúng tôi gậy nhau, rồi giận nhau, rồi hờn nhau. Nhưng mà sau cùng tôi nhớ một vị hòa thượng nói, tụi con á là ai cũng có tâm điên nhưng mà không ai biết được. Thành ra đứa nào hòa thượng cho một đứa nào mà con thầy á là tuổi rồng, cái con rồng điên có chừng nó phun mưa, nghĩa là bão. Còn ngày tuổi con chó có chừng con chó điên, là bữa nào mà hòa thượng tụi con thấy khó chịu cứ vô cái bảng hòa thượng lấy cái đó đeo vào cần cổ thì mấy ông điệu khác tránh xa vậy mà nó yên á. Thành ra bữa nào chẳng hạn như Hạnh Phước đang bị là nổi điên, thầy nếu mình hỏi lấy cái bảng cột điên cho Hạnh Phước, nhưng mà chùa mình tới mấy con cọp lần một cái không đủ đâu nha, một con cọp Dương Tịnh nè, một con cọp Hạnh Phước, rồi cọp nào nữa nhiều lắm à, bữa tên thầy đến cọp nào, cọp Diệu Phổ nữa. Từ bữa nào mà Diệu Phổ ngầu nha, ở nhà mà nó mình hỏi nó cái đeo cái bùa mà bên này thật là kỳ với đàn ông chẳng là gì, là nó đeo vô đây là con phổ, con cọp cái này sắp sửa nổi điên thì người ta tránh xa vậy là không có chuyện đó. Thầy nói cho vui nhưng thật ra mình biến những cái chuyện đó thành tiểu lâm thì vợ chồng nó hạnh phúc, mà chùa chiền nó cũng sẽ yên ổn đó. Chứ đừng có tưởng thấy người ta hạnh phúc rồi cơ chú tưởng là vợ chú thần kinh. Thật ra tất cả chúng ta đều là thần kinh hết, khi người chưa chứng đạo đều là thần kinh dưới con mắt của nhà Phật. Nhưng mình thấy không đúng sự thật, mình chỉ thấy được cái cảnh con vợ nó mới vừa thắng cái xe vô gara, cái là nó nhìn cái chén bát, cái nó đàn ông ở nhà sao mà để cái chậu đây là nó giận rồi. Nhưng mà thật ra đó là nó bị cái stress ở trong tiệm quá, là nó bây giờ tháng này nó biêu nhà, nó về biêu tiệm, nó về biêu số răng, nó về mà bữa nay á 5 con thợ ngồi nó phải trả lương cho nó 4-6 mà minh á thì mất sắp tiền túi một ngày mấy trăm đô ra rồi. Thì không thì đằng sau về thì chỉ việc là nhìn thấy cái mặt ông đó là mình sổ một trận cho nó đã đi. Nhưng mà ông này lại là ông cứ tưởng bà này là khùng điên, đừng có dạy mà đưa bà về Việt Nam mà cho bộ trạng nào uống thuốc bùa tôi là minh hội nó lấy phi, phải không? Bùa đó hay lắm, đã áp dụng rồi đó. À, quý vị thấy không? Mà thật ra quý vị chưa được chứng kiến những cái cảnh dữ này giận dữ kia hết rồi. Bây giờ là qua cái thời gian, bây giờ chúng tôi là những cái cục đá, đá hồi xưa mà mới đổ vào Bắc Kinh, nó là xe nó chạy cái là cái cục này nó chấu cục kia, bây giờ nó thành tròn hết trời rồi, phải không? À, nó tròn tròn do hết trời rồi, thành ra là nó hết đụng rồi. Đó, quý vị thấy không? Đó, thầy trò chúng tôi phải hàn gắn giải hòa và cuối cùng là tạm sống yên gió lặng để tu học theo lời Phật dạy đây. Để mà lúc này thấy sợ lắm, tại vì nhìn thấy nè, lần lần lên bàn thờ mà không có chỗ đủ, quý vị thấy không? Tức là chú ông Ngọc Thành này tưởng ổng là cô đơn lắm, mà nghèo xuống đây ổng không làm một cái ông Phật cô đơn, mà ổng làm một cái ông hương linh có bạn hoài. Mà mấy ông thấy không, từ nào ổng cũng có bạn hết á. Bạn mà bạn đông nữa, đến nỗi mà phải có ghế súp nữa. Hồi nãy cuốn là có cái ghế súp nữa, đi xe đò Việt Nam ghế súp đó. Con thấy ba con từng rồi, tưởng ba con cô đơn, với ba con này có thêm mấy người bạn nữa đó. Đó, bây giờ thầy đang lo đây. Mình hỏi nó, thầy ơi, hỏi sao? Thầy nói mấy người làm hình nhỏ nhỏ vậy, chùa mình nhỏ mà hình nào mấy tổ bố vậy, tưởng hơn chết á. Tưởng không sao đâu, chùa mình con lắm con, chùa nhỏ vậy chứ hương linh muốn đưa hình cỡ nào thì cũng nhận hết á. Mình hỏi nó, kiếm cái chùa nhỏ nhỏ vậy thầy ơi, chứ còn con thấy mà cứ đưa kiểu này mấy mốt không có chỗ. Tưởng ấy, trường hương linh họ linh lắm hả, mà họ đem hình lớn thì hương linh họ cũng xui khiến cho mình có tiền để mình cất cái phòng lớn ra, con khỏi lo. Họ muốn làm hình cỡ như là nghĩa là 1m, 2m thì cũng nhận luôn nữa, không sao hết á, nhà chùa mình thoải mái cái đó. Tôi cũng mượn câu hỏi của chú mà khuyên nhủ Phật tử trong chùa Tòng Quyên như sau. Quý vị có để ý cái điểm kỳ lạ này không? Ngày xưa vợ chồng quý vị lúc còn nghèo ở Việt Nam thì tôm khô nấu với canh bầu, chồng chan dở húp gặp đầu khen ngon, phải không? Lúc còn nghèo ở Việt Nam ngồi thì ghế tre ghế mây mà hạnh phúc, còn nằm thì ghế bố giường tre, hoặc là kêu là ly văn, sang là ly văn ba là cái ghế mà coi như là ghế bộ gián đó, à, ghế bố mà hòa thượng. Đi thì đi xe bò, xe ngựa, xe đạp, khá chút thì đi xe Honda 67 Honda Dam mà thương yêu. Mặt thì vải thô vải dỗm mà im ấm. Ở thì nhà tranh vách đất, cả vợ chồng con cái chui chút nhau trên một bộ gián, hai cái giường chứa đầy riệp mà thượng hòa, phải không? Giường nó riệp tại vì đâu có tả đâu con, nó đái thời gian nó là riệp nó lên đầy hết nè. Còn ma quỷ ăn qua Mỹ nè, qua Mỹ chứ phải là qua quỷ đâu nha, qua Mỹ nha. Ăn thì cao lương mỹ vị, uống thì rượu Tây, rượu bia, đại hàng bia Đức Quốc. Ở nhà thì nhà cao cửa rộng, máy lạnh, máy sưởi đầy đủ, mặc thì đồ hiệu ở The Bond, Messi, Nordstrom. Đi thì Mercedes, Lexus, BMW. Ngủ thì ngủ niệm Simon. Rồi giặt máy, máy giặt, máy sấy, lò gas, bếp điện, tủ lạnh, freezer, máy rửa chén, máy đấm bốt, máy tập thể dục, máy computer, máy xay sinh tố, máy karaoke mà tôi hết hơi nói không đủ. Máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành, tắm thì máy xô bóp, nước nóng, nước lạnh, có spa ở trong nhà, có spa ở ngoài hè. Vậy mà đa số không hạnh phúc. Hả? Cái tỷ lệ ly dị ngày càng cao là tại vì đâu mà ra nông nổi này? Xin quý vị trả lời dùm xem. Tôi đố quý vị có biết tại sao một gia đình hạnh phúc thì người thế gian gọi là tổ ấm gia đình? Ai nói được? Quý vị có nhớ không? Một gia đình nó hạnh phúc ta kêu là tổ ấm. Tại sao? Ấm cúng phải không?
Không có chiến tranh sư phụ.
Không có chiến tranh phải không? Tức là pháp đạo ở New Jersey thì nói là một gia đình tổ ấm là không có chiến tranh, không có chửi nhau, không có mắng nhau, không có mặt hình sự, phải không?
Dạ, không có sỉ vả nhau sư phụ.
Không có sỉ vả nhau. Không có chiến tranh lạnh, không có chiến tranh nóng đâu, phải không?
Dạ.
Rồi. Nè, quý vị để ý cái điểm này nè. Vì cha mẹ, ba má ở trong cái ngôi nhà đó có thể làm ấm lòng, thương yêu nhau, thì cái nhà sẽ biến thành tổ ấm, đối nhau ấm lòng, phải không? Còn ở xứ lạnh này, bên ngoài thì trời mưa, trời đổ tuyết lạnh. Bên trong nhà thì mấy đứa con cứ thấy chiến tranh lạnh xảy ra hàng ngày. Con gái nhìn qua cha, thấy mặt cha lạnh như tiền. Con trai nhìn qua mẹ, thấy mặt mẹ lạnh như nước đá. Lạnh lạnh như giống chữ phổ hồi mới bước vô đây mà coi quẻ vậy đó. Nhưng bây giờ mặt nó ấm rồi. Yeah. Nên mấy đứa con làm sao chịu nổi cái cảnh sống lạnh lẽo từ một quốc gia có khí hậu lạnh này. Và kết quả là tụi nó phải tung cánh chim rời xa tổ lạnh chứ không phải tổ ấm. Phải không? Tung cánh chim lìa xa tổ lạnh. Chứ tổ ấm nó đâu có lìa đâu chứ. Phải không? Thầy để ý này, đợt vừa rồi là phóng sanh bồ câu á, không có cái lỗ để nó chui vô là đây lạnh nó bỏ nó đi. Mà đợt này nó có cái lỗ là nó tổ ấm nó chui đi, nó đi ăn đảo nó về là lý do nó có chỗ nó trở về. Phải không? Vì thấy cảnh cha mẹ cái chiến tranh lạnh hoài, do đó mà các đứa con sẽ tung cánh chim rời xa tổ lạnh. À, như cái núi tuyết này khác với ngày xưa, con cháu tung cánh chim là tìm về tổ ấm. Hồi xưa quý vị dù có đi lính ở vùng 1, vùng 2, vùng 3, quý vị có lấy chồng ở Liêu Cư, Ba Mươi Thuộc, Cà Mau thì cũng trông tới cái ngày giỗ để về để gặp cái tổ ấm, có không? Trông tới ngày 23 Tết dẫn con cháu về để mừng tuổi ông bà, có không? Có. Nhưng mà quý vị bây giờ thấy tụi nó đi nó không có liếng tiếc gì hết, thì phải đánh dấu hỏi tại sao. Cho nên tôi kể cho quý vị nghe chuyện thả bồ câu phóng sanh thì sẽ biết tại sao con cháu không thích sống chung trong một gia đình mà cha mẹ không hạnh phúc. Mấy đợt phóng sanh trước, sau khi làm lễ quy y cho bồ câu xong thì đa số 40 con chim bồ câu phóng sanh đều tạm trú tại chùa Tầm Nguyên thời gian ngắn, 3-4-5 ngày rồi bay đi luôn không trở lại vì quá lạnh. Nhưng kỳ này có 10 con ở lại, quý vị có biết tại sao? Vì 10 con bồ câu này tìm được một hốc nhỏ ở cầu thang ấm áp, cho nên nó thích cái tổ ấm này mà không bỏ đi. Dù rằng ngày xưa đi ở sống ở ngoài cái chợ mà vượt qua ở những cái bạc kinh ở đau thao đường giác xanh này được kia thì phải đi lội đi kiếm đồ ăn, nhưng mà nó có được ấm. Còn đây dù mỗi ngày thầy đem cơm đem đồ cho ăn nhưng mà nó lại lạnh quá. Cũng như quý vị có nấu cơm để đó con nó không thích ăn gì, không khí lạnh lẽo chiến tranh ở gia đình, do đó nó bà chẳng thà nó ra nó ăn ở McDonald's, nó ra nó ăn ở những cái tiệm ăn to go mà nó lại sợ cái tổ lạnh của nó đó. Bồ câu tại sao nó ở đây? Tại lúc đó không có chỗ trú. Thì quý vị thử nghĩ như vậy đi. Nếu quý vị qua Mỹ vì tương lai con cái thì nên tạo một tổ ấm gia đình để những con chim con trong gia đình khi đủ lông đủ cánh nó sẽ bay đi. Nhưng khi nó bị thương, bị tên, khi ra ngoài xã hội nó sẽ có chỗ để tung cánh chim tìm về tổ ấm. Còn nếu không con chim, nếu không á thì con chim dù có bị thương nó cũng không qua về tổ ấm, mà nó thẳng thà nó đi về những cái chỗ nào nó làm, nghĩa là những con chim què, con chim quạt, rồi nó làm thành những cái mà quý vị sẽ đau khổ về sau này. Mà con cháu quý vị nó ra ngoài xã hội làm ăn thất bại, bị thương tích, nó thà là vào tù ở còn ấm hơn về nhà mà quá lạnh. Quý vị hiểu tôi muốn nhắn nhủ cái gì rồi? Tỷ lệ ở tại California, các nhà tù của tiểu bang Cali, hiện giờ có một danh sách vừa rồi một cái vị Phật tử đánh lên, ổng làm ở trong cái cơ quan mà để mình nghiên cứu về tội phạm đó, có 4.850 em chờ trả về Việt Nam ở cái lứa tuổi là lứa tuổi con cháu. Quý vị, quý vị có tin không? Vì Việt Nam chưa nhận, nếu mà nhận là đi rồi đó quý vị. Đó, quý vị thấy chờ mà devolution là trả lại đó. Câu hỏi số 2: bạch thầy, con có câu hỏi như sau, xin thầy giải quyết giùm. Số là con có khoảng 4 bà bạn đạo rất thân thiết. Nếu tính luôn con là 5 người cùng quen biết nhau khi còn là nữ sinh Gia Long ở Sài Gòn. Tuổi con được biệt hiệu là 5 cô Ngũ Long công chúa, nữ sinh Gia Long cái thời đó đó, chứ không phải thời này đâu, giờ là già hết rồi đó. Rồi 5 đứa con lập gia đình đều có chồng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên đều lâm vào hoàn cảnh khổ cực khi miền Nam bị Việt Cộng cưỡng chiếm năm 1975. 5 chị em kết nghĩa lặn lội buôn bán tảo tần để vừa nuôi con vừa nuôi chồng bị cầm tù trong các trại cải tạo ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Và trời Phật thương nên cả 5 đứa đều được định cư tại Mỹ theo diện Ho. Diện Ho là HO đó. Hôm nay thì 3 đứa đã quá chồng, có 3 đứa đã quá chồng, và còn lại con và một bà bạn thì có chồng đang mang bệnh nan y, không biết sống chết ngày nào. Cách đây 2 tuần, chị bạn ở Arizona gọi điện cho biết chồng chị đang hấp hối, chắc không qua được đến Tết Việt Nam. Tụi con đều hiểu đạo rất rõ, cho nên không ai sợ cái sự chết mà chỉ sợ bị luân hồi sanh tử. Cho nên 5 chị em kết nghĩa đều phát nguyện nội trong kiếp này phải giảng sanh về Tây Phương. Cho nên 3 chị em giá chồng sau khi lo tang lễ cho chồng xong đều vào chùa xuống tóc làm ni xuất gia, tức là 5 bà đó. Thì 3 bà mà chồng đã đi theo, nghĩa là ông bà rồi, thì 3 bà này làm ni rồi. Còn 2 bà thì một bà đang ở Arizona, chồng đang hấp hối, còn cô này thì chồng cũng yếu thôi chứ chưa có hấp hối. Thì nói mà hả chồng qua đời là sẽ đi tu. 3 chị đã quá chồng sau khi lo tang lễ cho chồng xong đều vào chùa xuống tóc làm ni xuất gia để tu hành cầu chấm dứt sanh tử. 3 chị làm sư cô ở 3 ngôi chùa khác nhau ở 3 tiểu bang thuộc Hoa Kỳ. Nhưng kỳ lạ thay, có điều con không thể giải thích được, làm cho con thối bồ đề tâm. Vì con nguyện không bao lâu con sẽ bỏ chồng bỏ con vào chùa xuất gia tu học. Nhưng thấy cái gương của 3 chị bạn sau khi vào chùa làm ni cô chưa được bao lâu thì bà nào cũng bỏ chùa về nhà sống chung với con cháu, tuy rằng còn mang hình tướng xuất gia. Và cả 3 sư cô đều khuyên con nên sống đời cư sĩ tốt hơn, chớ đừng đi theo bước chân của 3 chúng tôi mà lỡ khóc lỡ cười. Con hỏi tại sao thì 3 người sư cô đó đều nói rằng khó nói lắm, nói ra tao tạo khẩu nghiệp. Và riêng tại Seattle này con thấy quý sư cô bỏ chùa về tu tại gia nhiều không có, chứ một xe van 12 chỗ ngồi chở không hết, là tại sao? Xin thầy khai thị. Không, cái này cô này cô hỏi. Thật ra đó, quý vị bây giờ có thấy không, riêng thầy ở tại chùa Tầm Nguyên này đó, cái số mà nam tử, trang nam tử mà thiện nam tử đó, đàn ông đó, như là cỡ như Minh Hội có nè, già hơn có, trẻ hơn có, mà đến đây từ khi thầy còn ở cái chùa nhỏ ở cái đường Adam á, là cũng khoảng 3-4 vị sinh xuất gia, quý vị biết rồi đó, Dược Trung cũng biết rồi. Cách đây 6 tháng về trước có cái chú về cạo đầu sẵn, nhưng mình hỏi biết là vô đây năn nỉ là con phải xuất gia ngày đêm, thầy không nhận, về chú đó chạy về Cali, tại vì chú đó đòi xuất gia mà chú nói vợ chú không được lấy chồng, nhớ không? Chú vô đây vợ dở lên mà nói con xuất gia nhưng mà điều kiện em không được lấy chồng, thầy nói vậy là không được rồi, thầy không có cho, cạo đầu sẵn mặc áo tràng á. Sao giờ chú về dưới chùa nào dưới Cali chú đã gọi lên và con được mấy thực tội chứ nhận, bây giờ con cho thọ giới rồi, cho nên cái đó là quá vội vã. Xuất gia như vậy làm sao được, cắt ái mà còn muốn đi tu mà không cho vợ lấy chồng là sao? Cô này đã đi về tới Hàm Anh ổng rồi nè, cô Hạnh Phước có thấy ông nè, ổng bữa ổng dọn quần dọn áo chuẩn bị lên đây đó mà thầy không dám nhận. Rồi á, rất nhiều quý bà gọi cho thầy, con muốn xuất gia quá thầy ơi, bây giờ con thấy vô chùa là thần tiên. Mà trong này có một cái vị là ngồi đây nè, đã Diệu Trung trong ai đó, mà thầy là cái người cản. Thành ra đó, tất cả các thầy khác đều nói, tôi nghe băng của ông á, sao huynh đệ này làm kỳ lời Phật quá, khuyến khích một người đi xuất gia, công đức vô lượng. Mà tại sao tôi nghe ông á, là bà nào đệ tử của ông, ai đến điều xin ông phiên ở nhà tu tại gia là ông thấy ông làm sai cái đường Phật dạy. Tôi nói á, ông nói không có hiểu, ông lên án tôi, nhưng mà ông chỉ lên án có một mặt nè. Mình đi tu là mình đi giải thoát cho mình, giải thoát cho mình, nhưng mà mình đừng làm cho chồng con mình thù oán Phật, cháu mình nó thù oán Phật, thì có một mình về cực lạc mà nguyên cả gia đình mình vào địa ngục, thì mình không phải là một người đệ tử Phật quý vị à. Phải hiểu một cái điểm đó. Bây giờ tôi khai triển cho thấy nè, sẵn dịp bữa nay cô này cô hỏi thầy, thầy nói cho mổ xẻ để tránh cái tệ nạn là sao. Là bây giờ rất nhiều sư cô khi đến chùa, còn cư sĩ là rất là bồ đề tâm kiên cố, mà vô làm sư cô thời gian là lại thối tâm, rồi trở về thì sao? Trở về đó, khi mình đi đó, chồng cản, con cản, cháu cản, bạn bè cản, mà nhất quyết đi, rồi về mà hả, mà giờ để tóc lại thì mắc cỡ quá, thành ra là giờ kêu là nửa đời chưa mỏ. Tôi xin khai thị nè, giờ tôi hỏi quý vị tại sao mà có cái hiện tượng nó như vậy. Rất nhiều những cái bà bạn của quý vị đã đi tu rồi lại là trở lại, bây giờ cũng chỉ có khác là có cái đầu tròn áo vuông thôi, tức là xuất gia là cái đầu tiên, là xuất ra khỏi cái nhà thế tục dễ lắm, mua cái tông đơ kiếm ông thầy cạo đầu mặc cho cái bộ đồ vàng truyền cho 10 giới là thành một bà ni cô rồi, phải không, thành một ông sa di rồi, cái đó dễ. Nhưng mà cái xuất gia tiến lên nữa là ra khỏi cái phiền não gia, làm sao mình đừng bị tham sân si, đừng bị phiền não, lúc nào cái mặt mày cũng tươi cười như ngày lạc đạt lai lạc ma, lúc nào cũng cười hết á. Mình chợt thấy những cái gì hòa thượng của mình không có ông nào mà được nói pháp rất hay, giảng pháp rất giỏi, ngày đạt lai lạc ma ngày đi đâu, ngày chỉ nói vận động hòa bình và bất bạo động, ngày cười cái là thấy người ta nể rồi, cái nụ cười ngày chứng tỏ ngài có một cái nội tâm rất là an tịnh, có phải không? Nhìn Đức Đạt Lai Lạt Ma thấy ngày cười không? Vậy mà cả thế giới được kính trọng đó, quý vị thấy chưa? Rồi sao mà ra được khỏi cái phiền não gia chưa thành Phật đâu, mà phải xuất khỏi cái ba cõi này, một là về cực lạc, hai là xuất khỏi tam giới gia. Thì cái xuất gia đầu tiên quý vị hiểu lầm là xuất ra khỏi nhà là thành Phật thành Thánh, là mới đi có lớp 1 thôi, tới lớp 2 là phải hết phiền não. Mà cỡ những người mà ăn cơm chùa cũng muốn ghế mỏ mòn răng cơm, ở chùa lại Phật muốn mòn đầu gối mà còn chưa hết phiền não, thì các vị chớ gì mà hết phiền não hả? Rồi có bao nhiêu người xuất khỏi cái tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đi bản sanh chưa? Chưa thấy. Thì chớ giỏi bây giờ nè, quý vị biết tại sao mà các người đã trở về không? Quý vị nói thử coi, theo cái sự kiến giải, cái nhìn của quý vị, những cô Phật tử bây giờ thành những cô sư cô, tại sao họ lại trở về, họ lại cũng tiếp tục sống đời tại gia, chỉ khác có cái cạo đầu thôi, vẫn giữ con giữ cháu rồi vẫn cũng phải đi làm để sống. Quý vị cứ nói thẳng ra đi, cái nhìn của quý vị có thể đúng và có thể sai, tại sao? Có ai nói được không? Nếu không nói được thầy sẽ nói. Nguyên nhân thứ nhất, quý cô nghĩ rằng vào chùa tu là thoát dòng tục lỵ, nhưng sự thật xin thưa không phải như vậy. Thứ hai, khi xưa còn là cư sĩ, quý bà đã là bà tướng, bà tá, bà nội, bà quái, bà chủ, có địa vị trong gia đình hít ra lửa, thở ra khói, phải không? Bây giờ vào chùa mới tu phải làm tiểu làm điệu, tức là vô, hồi xưa mình là sĩ quan, bây giờ vô làm binh nhì mà chưa được binh nhì trong cái thời gian 3 năm quấn nhục nữa, quấn nhục đó. À, thứ ba, ngày xưa mỗi tuần đến chùa sinh hoạt tu học, tay phải thì xách bôn xách nho, tay trái thì cầm bông cúng Phật, trong túi thì được chất donation để cúng dường cho quý thầy, phải không? Đi ngon lành lắm. Tay phải xách bôn xách nho, tay trái cầm hoa cúng Phật, trong bóp thì kẹp cái là chất để cúng donation cho chùa, phải không? Tiền mặt có, chất có, sẵn sàng hết, phải không? Cho nên đến chùa, thầy trụ trì, thầy tri khách, các ban đại diện ở trong chùa phải chạy ra đón tiếp, vì cô là khách, phải không? Còn bây giờ cô là người mới xuất gia đang hành điệu, cho nên cô phải học tập làm ni cô. Mà những bản tánh kiêu căng ngã mạn của bà nội, của bà quải, của bà tướng, của bà tá chưa lột sạch, thầy trụ trì phải mài mấy dũa cho nó tiêu hết những cái tập khí ngoài đời. Nhưng khi cô làm lỗi, bị thầy dạy chỉ lỗi, thì cô lại quán trách: ngày xưa tôi đem bơm, đem nho, đem tiền lại bỏ vô thùng phước xương cho chùa, thì thầy vui vẻ tiếp đón tôi, quý cô, nghĩa là mời tôi, nghĩa là trước thì gọt bơm, sau thì rót nước trà, minh hội thì chạy lung tung lăng tăng để mà chỉ chỗ đậu bạc kinh, thấy không? Còn giờ này tôi vào làm tiểu ni cô, làm điệu thì khó khăn hở ra là đem giới, đem lực Phật ra dạy đời, để bà, nghĩa là trở về nhà làm bà sư cô nửa đời chung mỏ, có hại thằng Tây nào đâu mà biết, thấy không? Ai chết là biết. À, vì những cái trên đây mà cô đừng ngạc nhiên. Khi thấy xe diêu hô, cô nói 12 chỗ theo tôi, xe diêu hô chở cũng không hết quý sư cô nửa đời chung mỏ kiểu này nữa. Nhiều sư cô lâm vào cảnh này thì mắc cỡ, nếu hoàn tục ra đời bị thiên hạ con cháu cười chê, vì ngài bỏ nhà vào chùa tu, đứa nào cũng ngăn cản mà không chịu nghe, mà bây giờ về đầu trọc mặt y giữ cháu thì Phật tử nó cười. Cho nên nghĩ lui nghĩ tới, kiếm chỗ nào yên tĩnh làm một cái cốc tu cho qua ngày qua tháng. Thành ra nó thành ra là những cái cốc, cái am đồng vòng là vậy đó. Ở nhà thì kỳ với con cháu quá, mà nghĩa là bỏ ra đời thì bạn bè nó cười. Thành ra kiếm một cái ốc, cái ao, cái cốc gì nhỏ nhỏ đó, kiếm một cái bà minh nhỏ nhỏ rồi ở đó gõ mỏ gõ chuông. Mà quý vị thấy nó trói buộc hơn không? Thay vì làm diệu trung, diệu thiện, rồi nghĩa là diệu nguyện hay là diệu hạnh phước, thoải mái, phải không? Đó. Thật ra Phật dạy khuyến khích một người đi xuất gia làm tăng ni cho đúng nghĩa thì công đức vô lượng. Đi xuất gia mà đúng nghĩa, thầy khuyến khích cho ai mà đi xuất gia đúng nghĩa, công đức vô lượng. À, nhưng xuất gia mà họ vô họ phá Phật, rồi họ làm thối bồ đề tâm của Phật tử thì thầy tội vô lượng. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ một cái trường đó chọn sĩ quan vô tình báo làm trường cây mai đi, mà chọn một ông sĩ quan tình báo vô để ông ra mà ông làm việc để ông khai phá là hoặc những cái ổ diệt cộng hay những cái này kia, thì ông là có công với đất nước. Mà đào tạo ông nó vô để ông đi nằm dùng cho diệt cộng, ông đi phá lại Việt Nam Cộng Hòa là cái ông mà nhận vô là có tội đó. Phải hiểu rõ cái đó. Nhưng xuất gia kiểu ba sư cô bạn của cô có phước mà cũng có tội. À, tôi giải thích nè, tại sao tôi xin phân tách cho cô thấy. Thứ nhất, trường hợp cô nói chồng cô còn sống, cái cô này nè, cô mà hỏi thầy là cô nói chồng cô còn sống đang bệnh hoạn mà cô định bỏ chồng bỏ con vào chùa tu, thì những cái phước thì ai cũng thấy là cô làm sứ giả của Như Lai tụng kinh gõ mõ niệm Phật. Nhưng cái tội thì cho cô thấy như sao? Đa số quý thầy chỉ nói cái phước mà không nói cái tội, thành mấy cô ham. Thứ nhất, ông xã cô từ khi cưới cô cho đến bây giờ trên 40 năm chung sống, không ít thì nhiều, ông xã cô đã quen sự chăm sóc của một người vợ, phải không? Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Hồi xưa đó, thấy cô ở nhà thì thấy nó bực mình vậy đó, nhưng mà thử dắn thử vài tuần lễ là thấy nó giống như là coi như là gãi cánh đó. Tại vì lâu nay là cơm cũng có vợ nấu, quần áo cũng có vợ lo, bệnh thuốc men có vợ, tất cả mọi thứ đều vợ lo hết. Cái đàn ông á, là tôi biết, tôi suy ra tôi ra nè, tôi ở chùa đây á, tôi vậy với cái phòng tôi vậy cũng bê bối lắm. Thì Minh Hội nó không phải là vợ tôi, mà nó thì giả lâu lâu á, nó vô nó cũng là dọn, nó dẹp rồi nó coi, nó dọn vét. Thì tôi, thì nếu mà để 3-4 ngày đó là nó thành cái ổ rác ở trong á, phải không Minh Hội? Đó, thì đó là nói cho đó là tôi suy tôi ra đàn ông đó. Thì nó có những cái, tại vì tôi bận quá, bận những cái việc thiết pháp dẫn kinh này kia, thành ra mình không có. Nhưng mà đàn bà là tỉ mỉ cây kim sợi chỉ. Do đó ông xã đã quen sự chăm sóc của một người vợ, thì thí dụ như nấu ăn, lo quần áo, chăm sóc gia đình, lo cho cái thuốc, cái men, lo cho chồng. Nghĩa là khi đi đi mà đám cưới là cũng phải coi anh mặc cái cà vạt thế nào, anh mặc cái áo sao, cái quần sao cho nó hợp, đúng không? Mấy bà là lo từ chút. Rồi anh đi mua cái quà để mà tặng bên vợ, bên phải nhân nghĩa, phải không? Mấy bà cũng lo. À Tết anh nhớ nha, bữa nay là bên vợ làm sao đó, anh phải lo cho đúng. Người ta nói là bạn bè người này người ân này nha. Mà xưa nhớ nha, bữa nay nha, Ngọc Cầm là xưa người bà ăn, bữa nay bà già bà đám dỗ mà mình không đi là Diệu Quyền bị cạo đầu đó nha. Phải không? Ngọc Cầm là dễ tánh lắm á, phải không? Dễ nhất ở trong chùa Tam Quyên đó. Hỏi Diệu Phước với Diệu Huệ là biết á.
Con biết là Mầm Ngọc là lâu rồi
này. Dạ, dễ lắm phải không?
20 năm rồi.
Dạ, dễ thương mà hiền lành lắm. À, bây giờ tôi nói kỹ nè, bây giờ á, ổng đã quen những cái mà lăn bằng tay của cô rồi, chăm sóc rồi. Bây giờ cô đòi đi xuất gia mà ông xã đang bệnh hoạn lại không bằng lòng. Nhưng ông ta ở Mỹ, ông đang bệnh mà, ông ta chưa chết. Ông không bằng lòng nhưng vì ở Mỹ không có quyền ngăn cản, cho nên ông đành để cho cô quy y theo Phật, cạo tóc làm sư cô. Rồi khi thiếu bàn tay chăm sóc của cô, ông ta sẽ phải làm những công việc mà ngày xưa cô làm cho ông. Thì kẻ mà ông oán hận là ai cô biết không? Là ông Phật. Trước tiên là tại ông Phật này nè, ông ra cái giáo lý. Thành ra vợ tôi bây giờ mới ông Phật mà đi xuất gia mà làm đệ tử Phật, phải không? Nó làm cư sĩ tức là nó đệ tử là coi như là tại gia, còn nó đã cạo đầu tức là sứ giả Như Lai là con ruột, phải không? Nhưng mà sao ông Phật thì ở xa, ở Tây Phương. Ông Phật Thích Ca đó thì ở cõi Niết Bàn xa quá, mà ông Phật Di Đà thì ở cõi Tây Phương cách đây 10 muôn ước cõi Phật, phải không? Còn ông thầy đệ tử của Phật thì ở gần, cho nên mấy ông thầy chùa đây bị lãnh đạn hết, phải không? Tất cả những ông thầy ở gần đây là gặp, từ đó ông thầy này coi như cái ông chồng cô sẽ bắt đầu trút cái hận lên mấy cái ông thầy chùa đây nè. Ông Phật ở xa làm gì giận không được, giận mấy cha thầy chùa gần đây chắc ăn nhất. Bao nhiêu oán hận ông xã sẽ trút lên đầu mấy ông thầy chùa như tôi đây. Còn đám con của cô, đã tôi nói với ông chồng rồi nha, đám con của cô bảo đảm không có đứa nào muốn sống xa mẹ. Bây giờ Diệu Trung, ngày xưa Diệu Trung đời xuất gia, có đứa nào đồng ý ấp ru cho cô đi không? Khi nó mẹ đi đây con mừng lắm, có không? Hay là nó nói mẹ ơi mẹ đừng bỏ tụi con, phải không? Đó, cô nói thử gia đình Diệu Trung hồi đời xuất gia mấy năm về trước, thầy là cái người cản Diệu Trung nè, nếu không giờ này đi ni cô rồi đó. Mà sao cô hỏi thử trong mấy đứa con có đứa nào nó mừng khi cô đi xuất gia không? Không. Đó, nghe lời một người sắp sửa nghe hồi xưa đã tính như cô rồi đó. Đám con của cô bảo đảm không có đứa nào muốn sống xa mẹ. Cho nên mặc dù nó 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi cho tới 60 tuổi có vợ, có con nhưng vẫn còn cần sự chăm sóc dạy dỗ của bà mẹ. Bây giờ quý vị có con như Diệu Thiện, bây giờ có đứa con nào 40 chưa? Trên rồi mà nó Diệu Thiện vẫn còn thấy nó là bé bi đó. Con gái ốc của Diệu Thiện về 30 mấy tuổi rồi mà cổ đi đâu cũng lo như là đứa bé mới 2-3 tháng ấy chán à. Người mẹ, mẹ 80 tuổi mà con 70 tuổi thì vẫn còn lo. Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Nà, cho nên mặc dù nó 40 tuổi, 50 tuổi, có vợ, có con, có chồng, có cháu, nhưng vẫn còn cần sự chăm sóc dạy dỗ của bà nội, bà ngoại, của mẹ. Ngày xưa khi đi làm về thì thấy có bóng dáng của mẹ hiền vẫn hiện diện quanh quẩn ở nhà bếp, nấu ăn ở phòng khách đợi con về. Còn bây giờ đi làm về không thấy bóng dáng mẹ thì cái đám con nó có cảm giác bị mồ côi mẹ. Thà là nó về nó thấy đó, nó thấy có mẹ nó đó thì nó thấy. Nhiều khi nó hai mơn nó vô phòng nó đánh computer nhưng mà nó thấy có đó là chắc ăn. Nhưng mà bây giờ cũng về nhìn cái bếp thì không thấy Diệu Trung, nhìn xuống cái phòng niệm Phật cũng không thấy Diệu Trung, nhìn xuống cái lầu chỗ mà mẹ đừng giữ cháu là nó khóc rồi. Thì ba bốn đứa nó ngồi nói trời ơi mẹ giờ tao đi đâu chỗ nào tao thấy cũng bóng dáng mẹ là sao. Nhớ mẹ, giờ nó thấy nó mất mẹ và nó nếm được cái cảm giác mồ côi mẹ. Diệu Trung ngày xưa thì nói khi Diệu Trung mất cha sao, Diệu Trung đi về cái nhà chỗ nào cũng thấy bóng da cha mình, phải không? Mà mất cảm nhận được mình mồ côi từ đây đó. Không thấy được bóng dáng mẹ thì đám con nó có cảm giác bị mồ côi mẹ, mồ côi cha. Rồi ngày xưa lúc mẹ chưa đi tu làm sư cô, lúc nào kẹt không có người giữ con giữ cháu, đem con cháu qua cho mẹ chăm sóc dùng. Bây giờ thiếu bóng mẹ, chồng phải chở đứa lớn vào trường, vợ phải chở đứa nhỏ vào nhà trẻ, và nó thấy buồn, thấy nhớ mẹ. Và khi nó vào chùa thì thấy mẹ mình sao, mái tóc dài buông xõa ngang lưng không còn nữa, mà thay vào đó là cái đầu trọc lóc. Rồi bộ áo dài nhung ngày xưa mẹ thường mặc đi dự tiệc cưới, làm cho dáng dốc của mẹ sang trọng quý phái, được thay vào đó là cái áo tràng màu nâu sòng cũ kỹ. Nó lại tủi thân hơn khi thấy mình phải ăn cơm nguội, nấu mì gói ăn đỡ bữa qua ngày. Trong khi mẹ mình thì hôm nay trổ hết nấu cà ri cho thầy núi sực, rồi lại nấu chiên chả giò, rồi lại nấu bún bò Huế, rồi lại nấu chè hột sen, rồi lại nấu chè táo sọn, rồi nấu chè sôi nước. Hả? Mình ở đây phải nấu ăn trong nguội. Mà trong khi đó thấy như là Diệu Trung thì lúng khúng là bưng lên, dạ dạ mời sư phụ dùng bữa nay là mì quảng, dạ dạ mời sư phụ dùng bữa nay là cái gì, là coi như là hủ tiếu chay, mời sư phụ dùng bữa nay là cái gì, tôm chiên Dương Châu, thấy không? Mời sư phụ dùng bữa nay là coi như là coi như là cháo thập cẩm, thấy không? Ngày nay lại tổ trài nấu bún riêu dâng lên sư phụ, rồi ngày mốt lại tổ trài bún bò dâng lên sư phụ, rồi ngày hôm kia lại tổ trài chiên chả giò nấu chè dâng cho sư phụ dùng. Còn chưa hết giận, nó ném lại cái cơn, nghĩa là nó dùng cái chai ở chùa. Thì thấy mẹ mình ngày xưa khi còn ở nhà làm bà nội bà ngoại, được con cháu kính trọng, ăn trên ngồi trước. Bây giờ vô chùa mới tu, cho nên ở địa vị chú tiểu làm điệu, bị mấy sư cô tuổi đắng con. Nhưng có tuổi hạ tu hành thâm niên, có phải không? Bây giờ một cái cô đó cổ tu từ nhỏ, bây giờ cổ mới có 20 tuổi mà cổ là tỳ kheo ni. Cái bà này mới vô thì cũng phải. Một cái ông đó 20 tuổi mà sĩ quan thiếu quý, cái ông này dù có 70 tuổi nhưng mà đi bên gì là vẫn bị sai, phải không quý vị? Đó, một cái sư cô, một ông thầy trẻ tuổi đáng tuổi con cháu, nhưng mà vì có cái tuổi đạo thâm niên, sai nấu cơm, sai rửa chén, ăn thì ngồi ở chỗ thấp kém gần cái cầu tiêu á, thấy không? Ăn sao thầy trụ trì và mấy sư cô tu lâu năm, cho nên nó càng tuổi thân thương mẹ thì càng quán chùa trách Phật. Quý vị thấy thầy khai triển thấy sợ chưa? À, cô đi xuất gia để giải thoát mình cô, trong khi cô tạo nghịch duyên cho chồng, con quán Phật, ghét chùa, ghét tăng ni, đó là tạo tội cho con cháu. Trong kinh Phật dạy, chúng sanh nào trong tâm khởi một niệm bất kính với Tam Bảo, thù ghét chùa chiền, không thích tăng ni, thì chúng sanh đó sẽ cắt đứt cái duyên lành với Phật Pháp trong nhiều kiếp, nhiều trăm đời. Không phải tôi đã phá cái chuyện xuất gia của cô, nhưng nếu cô xuất gia là mục đích cứu độ chúng sanh, để tạo phước cho chúng sanh, mà vô tình lại làm cho chồng con thù oán Phật là điều cô nên tránh. Có câu chuyện như sau. Một hôm thợ Đức Phật còn thảy thế, ngài Phú Lâu Na ôm bát vào thành khất thực. Quý vị biết ngài Phú Lâu Na là cái ngày thiết pháp đệ nhất.